Chương trình hỏi đáp trực tiếp Di trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm, Trà My và luật sư Di trú Khánh Phạm xin kính chào quý vị.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả của Đài Voa.
Từ lúc này quý vị có thể gửi câu hỏi của mình, tất cả những thắc mắc về Di trú Hoa Kỳ để chúng tôi có thể giải đáp cho quý vị trong phần nửa sau của chương trình. Chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần tối thứ năm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới về Di trú Mỹ và giải đáp những thắc mắc liên quan tới Di trú Hoa Kỳ. Mời quý vị tham gia trực tiếp nhé. Ngày hôm nay nói về những cái hướng dẫn về những thư từ thông báo từ Sở Di trú Mỹ. Quý vị cũng thấy là trong rất là nhiều những cái giai đoạn phải tiếp xúc với lại Sở Di trú trong tất cả các bộ hồ sơ mà quý vị xin đệ nạp, từ bảo lãnh gia đình cho tới xin diện đi du lịch, du học vân vân, đều có những cái bộ hồ sơ mà nạp vào Sở Di trú để được xét duyệt. Và sau khi những cái đơn từ đó được nạp vào thì quý vị sẽ nhận được những cái hồi đáp từ Sở Di trú Mỹ. Những hồi đáp đó hoàn toàn là những văn bản bằng tiếng Anh và có rất là nhiều những văn bản thông báo từ đầu tới cuối rất là khác nhau, và họ sẽ thông báo theo từng chi tiết vụ việc, nó theo thời gian diễn tiến tới đâu thì quý vị sẽ nhận được những thông báo tới đó. Và rất là nhiều những người Việt Nam họ cũng hơi lúng túng, họ cũng hơi khó khăn trong vấn đề là phân biệt được những cái thông báo đó như thế nào, và những nội dung trong cái thông báo đó với những ngày giờ nó cũng quan trọng lắm. Quý vị cần hiểu rõ để không có bị lỡ hồ sơ hoặc là không có bị lỡ ngày hẹn. Thì những cái thông báo mà thường thấy nhất thì chúng ta ngày hôm nay Trà My sẽ nhờ luật sư Khanh hướng dẫn cho quý vị, giải thích cho quý vị nội dung từ những cái thông báo từ Sở Di trú mà bắt đầu đơn giản nhất là những cái thư nào, là thư thông báo nhận được hồ sơ, hoặc là cái thư mời quý vị đi lăn tay, hoặc là thư thông báo mời quý vị bổ sung thêm giấy còn thiếu sót, hoặc là cuối cùng là cái thư báo cho quý vị biết là hồ sơ của quý vị đã được chấp thuận. Thì mình sẽ đi từ từng bước một, từ đầu cho tới cuối, thì bắt đầu với lại cái thư thông báo. Xin mời luật sư Khanh. Nó có những cái thư thông báo rất là khác nhau, và bây giờ mình bắt đầu với cái thư thông báo mà hồ sơ bảo lãnh gia đình trước đi, tại vì đó là một cái diện phổ thông nhất. Thì trong cái thư đó nó có những cái từ ngữ, những cái từ gọi là thuật ngữ của Sở Di trú, mời quý vị cùng theo dõi. Nếu quý vị nào mà có cái thư đó trên tay thì mời quý vị cầm ra, mà có những thắc mắc nào để câu hỏi nha. Luật sư Khanh xin cho Trà My được tìm hiểu trước tiên là cái thư giấy báo đã nhận được hồ sơ mà người vừa nộp đơn họ sẽ nhận được đó. Cái đó gọi là cái đơn 797 thì phải, 797C. Xin mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như quý vị nào đã làm những cái đơn mà bảo lãnh đó, thì quý vị biết là cái đơn đầu tiên mà lúc nào quý vị cũng nộp, cũng nhận được từ bên Sở Di trú là cái hóa đơn về vấn đề họ đã nhận được cái hồ sơ của quý vị rồi. Thì trước giờ những cái hóa đơn này này họ sẽ nằm gọi là form I-797C, Notice of Action. Có nghĩa cái đơn này nó gọi là đơn I-797. Và cái Notice of Action, nếu mà mình dịch ra tiếng những gì họ đã làm với cái hồ sơ này. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị nào đã nộp rồi thì quý vị biết á, là cái đơn này nó bao gồm cũng rất là nhiều thông tin. Nhưng mà thực tế ra với những cái thông tin mà áp dụng tới hồ sơ quý vị mà quý vị cần để ý thì nó chỉ loại về cỡ 2-3 cái thông tin thôi. Thì trước hết là Khanh sẽ nói về cái vấn đề cái đơn này nó đã có đi qua 2-3 lần chỉnh sửa lại rồi. Và từ cỡ coi như năm 2010 trở lại thì cái đơn I-797C cho những cái hồ sơ này nó giống nhau hết, nó không có khác nhau nữa. Trước đây, trước 2010 thì nó sẽ có một cái loại khác nữa. Nhưng mình nói sau 2010 đi, bởi vì phần lớn của hồ sơ quý vị cũng vậy. Những quý vị nào có cái đơn hóa đơn này của bên Sở Di trú mình trước 2010 thì quý vị vẫn có thể theo dõi, bởi từ ngữ nó cũng giống nhau, nó không khác gì nhau, chỉ là cái cách mà họ, cái layout mà cái cách mà họ trình bày cho quý vị thì nó khác thôi. Còn ngoài ra những từ ngữ, những cái gì thì nó nằm trong đó hết, nó cũng không khác biệt gì. Thì trước hết á, mình nói từ trên xuống dưới. Thì cái đơn mà Sở Di trú gửi cho quý vị thì họ ngay đầu họ sẽ có một cái câu rất là lớn, họ nói là cái giấy báo này không có chấp thuận cho quý vị những cái hữu ích về vấn đề, sẽ không có cấp gì cả. Họ muốn nói rõ, bởi vì trên thực tế cái này là một cái hóa đơn nói rằng là Sở Di trú đã nhận được hoặc là đang có vấn đề gì khác nữa. Rồi xong quý vị đi xuống một chút thì ở bên đó họ sẽ có một cái ngày, họ nói là cái ngày mà họ gửi cái hóa đơn này. Cái ngày họ gửi cái hóa đơn thông thường sẽ là không có ăn nhầm gì cả. Ok, quý vị nhớ nha, cái ngày họ gửi cái hóa đơn thông thường không có dính líu gì tới cái hồ sơ của quý vị cả. Nhớ nha.
Tại vì
và
phải nói rõ
xong
cái này
xuống
là tại vì trên cái thơ báo đó nó có nhiều cái ngày lắm, nó có ít nhất là 3 cái ngày để ra, rồi quý vị phải coi là cái ngày nào là quan trọng, quý vị cần lưu ý. Xin mời luật sư Khanh.
đúng rồi, có ít nhất là 3 4 ngày rồi, nhưng mà cái ngày mà họ nói, cái ngày mà họ gửi cái hóa đơn cho quý vị, cái đó nó không ăn nhầm gì tới cái hồ sơ quý vị, cái đó chỉ báo cho quý vị biết là họ gửi vào ngày nào thôi. Rồi sau đó họ sẽ nói ok, cái hóa đơn này là cho cái đơn gì quý vị đã gửi vào. Thì nếu mà quý vị khai cái đơn I-130 thì ngay cái này nó cái phần đó nó sẽ gọi là cái loại hồ sơ, sẽ là cái loại hồ sơ mà I-130 để bảo lãnh cho thân nhân. Rồi xong kế cạnh đó nó sẽ có một cái phần nó gọi là alien number, USCIS alien number. Cái đó là cái số alien number của người bảo lãnh nếu mà họ có. Và trong vài trường hợp thì mình sẽ không có cái alien number, giống như những người nào mà sinh ra bên nước Mỹ mà họ là coi như là người quốc tịch từ lúc mà họ sinh ra đó, thì thông thường họ sẽ không có alien number. Còn ngoài ra ai khác đều cũng sẽ có cái alien number, giống như
Cái
người
đó có
từ
phải
quốc.
là cái số thẻ xanh không, luật sư Khanh?
Dạ thưa chị đúng, cái đó là cái mã số thẻ xanh. Và thông thường có vài hồ sơ giống như con, ví dụ con của quý vị mà sinh ra ở nước ngoài mà ăn theo quốc tịch và quý vị truyền quốc tịch đó, thì con, những người con đó cũng sẽ không có một cái số alien number mà coi như có quốc tịch hẳn luôn. Còn ngoài ra những người khác thì sẽ có cái số alien number này, bởi vì mỗi lần mà ví dụ ai mà có điền đơn gì với sở di trú mà coi như là chưa có phải là người có quốc tịch đó, thì bên sở di trú họ bắt buộc họ sẽ tạo ra một cái hồ sơ để mà bao gồm hết những cái thông tin của quý vị vào hồ sơ đó, để mà họ chuyển đi chuyển lại để mà duyệt cho dễ dàng. Và mỗi hồ sơ này họ họ sẽ được cấp một cái số alien number, và cái đó là cái số alien number mà quý vị sẽ có nếu mà quý vị là giống như Khanh chẳng hạn, Khanh được bảo lãnh qua, Khanh có cái số alien number, tới lúc Khanh nhập tịch xong Khanh vẫn còn cái alien number đó, nhưng mà nó không có còn nghĩa lý gì cái nữa cả. Nhưng mà nếu mà Khanh muốn thấy hồ sơ Khanh thì Khanh phải xin FOIA với bên sở di trú và đưa cái alien number đó cho họ, để mà cho họ tra ra hồ sơ để họ cho Khanh lại một bản copy như vậy. Rồi xuống cái phần kế tiếp thì cái phần kế tiếp mà quý vị cần phải để ý là gọi là cái receipt number, có nghĩa là cái số hóa đơn mà sở di trú đã trao cho cái hồ sơ của quý vị. Có nhiều lúc quý vị sẽ thấy những cái từ ngữ khác nhau, nó sẽ thông thường nó sẽ có 3 cái chữ đi trước rồi xong một dãy số đi đằng sau. Thì 3 cái chữ đi trước có rất là nhiều, nó có cỡ năm sáu cái chữ lận. Một nó gọi là WAC, chữ W chữ A chữ C. Thông thường WAC là cái nơi mà bên Cali, mà quý vị nào mà gọi nộp đơn hồ sơ mà hồ sơ được chuyển về bên Cali thì nó sẽ cho từ quý vị, là nó bắt đầu với 3 chữ là WAC, xong nó đưa mã số. Nếu mà quý vị nhận được cái từ SRC, SRC là thuộc về Texas, Texas Service Center, họ thông thường họ dùng cái từ SRC. Nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ về cho bên Vermont Service Center á, thì nó gọi là cái từ là V chữ V chữ S chữ C. Mấy cái 3 cái chữ đầu á, thì nói chung rằng là cho quý vị biết cái hồ sơ quý vị đang được nộp vào những cái nơi nào, và những nơi nào đang có coi như là những cái địa vị nào mà coi như địa điểm nào mà coi như họ nhận được hồ sơ quý vị, và những cái địa điểm nào họ hiện tại đang duyệt cái hồ sơ quý vị. Có vài nếu mà quý vị nào mà nhập xin nhập tịch đi chẳng hạn, thì nó sẽ gửi về cái từ nó gọi là NBC, có nghĩa là National Benefit Center. Có vài quý vị sẽ có cái chữ IOE nữa, thì mấy cái đó nói chung nó là chỉ là
Những cái
liên
trung
hệ
tâm xét duyệt thôi.
cái trung tâm xét duyệt những cái hồ sơ này thôi. Thì nó có rất là nhiều, VSC, nó gọi SRC, WAC. Đó, nó có rất là nhiều trung tâm xét duyệt mà đẩy hồ sơ quý vị vào. Sau đó có một cái mã số. Thì cái receipt number này nó quan trọng, bởi vì nếu mà quý vị muốn hỏi gì về vấn đề cái hồ sơ quý vị, thì một là quý vị có thể lên trên trang USCIS.gov, quý vị bỏ cái hóa đơn, cái số hóa đơn quý vị vào, thì trên hệ thống sẽ cho quý vị biết là cái hóa đơn, cái hồ sơ quý vị đang đi tới đâu. Còn nếu mà quý vị muốn gọi điện thoại và cái số 1-800 á, thì ở phần dưới của cái hóa đơn này nó cũng có cái số 1-800 375 5283 cho quý vị. Quý vị gọi vào, quý vị sẽ bỏ những cái mã số hóa đơn vào, thì nếu mà sau khi một thời gian quý vị có thể nói với một người trực tiếp qua điện thoại để mà hỏi về vấn đề hồ sơ của quý vị.
À,
Thì
tức là
cái
cái
mã số
số
hồ sơ
receipt number này gọi là giống như một cái mã số hồ sơ để khi mà mình kiện tụng, mình thắc mắc gì đó thì mình nêu cái số đó để người ta dễ truy lục
để
ra
mà
đó.
hỏi, dạ đúng là để mình hỏi và mình truy lùng, và cái mã số này là được coi như là cấp cho cái hồ sơ của mình để mà họ biết cái hồ sơ của mình, để mà họ theo dõi cái hồ sơ mình ở đâu nữa. Rồi sau đó kế tiếp á, có một cái phần ngày nó gọi là receive date, có nghĩa là cái ngày mà bên sở di trú họ nhận. Cái ngày này rất là quan trọng đối với cái hồ sơ của quý vị nhé, bởi vì thông thường quý vị nghe Khanh dùng cái từ priority date, có nghĩa là cái ngày ưu tiên á. Thông thường trong những nhiều trường hợp, cái ngày receive date sẽ là cái ngày priority date của quý vị. Khanh nói cái từ thông thường, Khanh chưa nói 100% nhé, bởi vì có nhiều lúc sở di trú họ nhận được những họ bị quá tải. Có thể cái lá thư, cái hồ sơ quý vị vào sở di trú ngày hôm nay, nhưng mà bởi vì họ nhận nhiều quá, có thể 1 tháng sau, 2 tháng sau họ mới lấy được cái hồ sơ quý vị. Tới lúc đó họ sẽ nói cái ngày receive đây là 1 2 tháng sau, nhưng mà cái ngày mà cái hồ sơ vào sở di trú thì gọi là cái priority day, có nghĩa là cái ngày mà sở di trú họ có trong cái phạm vi của họ là cái ngày ưu tiên quý vị. Nhưng mà cái ngày mà họ nhận được chính thức á, thì có thể 1 2 tháng sau, cái đó nó xảy ra cho trong quá khứ rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ, hiện tại ngay lúc này, thông thường cái receive day sẽ là cái ngày ưu tiên của quý vị. Trong quá khứ cái ngày receive day không có nghĩa là cái ngày đó ngày ưu tiên, bởi vì tùy theo cái thời gian quý vị nộp, có thể là sở di trú họ bị quá tải, họ không có thể cấp hết những họ không có thể duyệt hết những cái hồ sơ trong cái thời gian đó được, nên họ sẽ nói cái ngày mà họ nhận sẽ khác với cái ngày ưu tiên. Quý vị nhớ nha, hiện tại ngay lúc này thông thường cái ngày mà sở di trú nhận hồ sơ sẽ là cái ngày ưu tiên. Trong quá khứ không phải vậy, nhất là những cái năm giống như là 1998 nè, 2000 nè và 2001, tại vì trong thời gian đó rất quá nhiều người người ta nộp hồ sơ I-130 để mà họ được cái nó gọi là cái Section 245 I-grandfathering á, nên có nhiều người người ta nộp ngày 30 tháng 4 năm 2001, nhưng mà tới tháng 9 tháng 10 của 2001, có nhiều lúc tới 2002 sở di trú họ mới nói ồ cái ngày là cái ngày này là cái ngày receive day của quý vị, nhưng mà thực tế ra là cái ngày ưu tiên là ngày 30 tháng 4 mà để hồ sơ đó vào rồi. Nhưng mà ngay lúc này thì nó không có phải là vậy. Rồi
Cho
sau
chị
đó
My hỏi thăm cái ngày ưu tiên có nghĩa là cái ngày họ nhận đơn của mình, và cái ngày ưu tiên đó có nghĩa là cái ngày mà họ nắm trong tay được là đây mình muốn cái gì, cái hồ sơ của mình đây, chứ không phải là cái ngày ưu tiên là cái ngày đã mình sẽ được xét duyệt phải không ạ?
Thưa chị, cái ngày ưu tiên á là cái ngày mà mình biết mình đang đứng ở trong hàng, và cái ngày mà sở di trú họ nhận cái hồ sơ của mình luôn. Ok, quý vị biết nếu mà quý vị bảo lãnh đoàn theo diện đàn đoàn tụ gia đình, thì quý vị biết mình có tách rời ra những cái category, những cái bộ phận giống như là người có quốc tịch bảo lãnh, vợ chồng con cái dưới 21 tuổi hoặc bố mẹ, thì những người đó họ cái ngày ưu tiên họ cũng không ăn nhầm, bởi vì một khi hồ sơ chấp thuận thì người ta có thể làm một là đi qua bên trung tâm thị thực để mà làm giấy tờ liền không cần phải đợi, hoặc hai là nếu mà họ đang ở bên Mỹ thì họ có thể điền cái đơn I-130 và cái đơn I-485 để mà xin thẻ xanh cùng một lúc không cần phải đợi. Nhưng mà nếu mà ví dụ quý vị là người có quốc tịch bảo lãnh, con cái lập gia đình trên 21 tuổi, thì cái ngày đợi vào nước Mỹ rồi, và cái đó nó thuộc về cái third preference, thì quý vị phải dùng cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ quý vị để mà tra với cái ngày ưu tiên của bên Bộ Ngoại giao, cái lịch đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra. Khi hai cái ngày nó trùng với nhau thì có nghĩa rằng là mình mới có thể, một là nếu mình đang ở bên Mỹ thì xin thẻ xanh, hoặc hai nếu mình ở nước ngoài thì mình làm việc với trung tâm thị thực để mà mình đưa người vào. Thì cái ngày ưu tiên nó có cái ngày ưu tiên là coi như cái ngày mình đứng xếp hàng trong cái chuỗi người mà đang muốn di dân qua Mỹ. Tới lúc nào cái ngày ưu tiên của mình nó trùng với cái lịch đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, cái từ gọi là visa bulletin, thì tới lúc đó mình mới biết được rằng là ok, mình chuẩn bị có cuộc hẹn để mình đi phỏng vấn, nếu mà giấy tờ mình làm xong hết rồi.
Dạ, thưa luật
Nhớ
sư
nha.
Khanh, cái ngày ưu tiên và cái ngày đáo hạn nó cũng gây nhầm lẫn cũng khá nhiều đó. Ưu tiên có nghĩa là mình đứng trong cái hàng ngũ đó, cái ngày đó là cái ngày mình xếp hàng. Còn cái ngày đáo hạn là ngày gì? đáo hạn cho những cái hồ sơ đang được duyệt phải không?
À, thưa quý vị, cái ngày đáo hạn á, là cái thông thường cái đó là cái ngày của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra. Tại vì quý vị nên nhớ là mỗi năm là bên luật Mỹ họ chỉ cấp một con số cố định cho những người nào họ muốn di cư qua bên Mỹ để mà ở, hoặc là những người đang ở bên Mỹ để mà họ muốn xin thẻ xanh. Thì những con số cố định này á, thì quý vị phải nhớ là ở nước ngoài có rất nhiều người ta đang xin vào nước Mỹ. Nên bởi vì vậy có nhiều người xin hơn bên Mỹ có thể chấp thuận. Nên vì vậy quý vị cứ nghĩ bị ùn tắc đi. À, quý vị bị cứ nghĩ giống như là cái con số người người ta vào bị hạn chế, nhưng mà tổng con số người ta muốn vào thì quá nhiều, nên có một cái sự ùn tắc. Nên để giải quyết cái vấn đề ùn tắc đó thì sở di trú họ nói rằng là ok, ai tới trước mà coi như là đứng xếp hàng, tới lúc nào mà cái con số nó chuẩn bị cho quý vị á, thì tới lúc đó quý vị có thể làm giấy tờ. Thì cái ngày đáo hạn á, của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra thì nó giải quyết cái đó. Nó nói rằng là ok, bởi hiện tại bây giờ chúng tôi đang duyệt tới những cái hồ sơ mà khai trước ngày này hoặc là đúng ngày này. Nếu mà quý vị nằm trong đó, trong cái danh sách đó thì ok, bây giờ quý vị có thể làm việc chúng tôi. Còn nếu không, quý vị phải đợi tới lúc nào chúng tôi nhích cái ngày đáo hạn lên để mà trùng với cái ngày ưu tiên của quý vị.
À, như vậy hiểu nôm na đó là ngày ưu tiên có nghĩa là cái ngày mình có mặt để xếp hàng, còn ngày đáo hạn đó là cái ngày mà tới lượt cái ngày đó người ta xử lý hồ sơ, người ta xử lý, ví dụ như ngày bữa nay người ta xử lý ngày 1 tháng 1 2011 là cái đó gọi là cái ngày đáo hạn, tức là ngày được xử lý hồ sơ phải không
Đúng
anh?
rồi. Giống như quý vị đi vào một cái văn phòng mà quý vị phải rút con số đi. Ok. Đơn giản như quý vị thấy như vậy. Quý vị có đi vào những văn phòng mà quý vị phải rút con số, đợi tới lúc mà người ta gọi con số quý vị mới có thể lên làm việc với họ. Thì cái ngày ưu tiên á, thì lúc mà quý vị vào, quý vị rút con số, có thể con số 1, có thể con số 10, có thể con số 15, tùy tùy có bao nhiêu người ở đó. Rồi xong bắt đầu văn phòng đó gọi số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. Đi chẳng hạn. Rồi người ta gọi 1 tới 14, có nghĩa là quý vị vẫn còn phải đợi. Tới khi họ gọi 15, rồi tới lúc đó quý vị nói ốp, tôi có vé 15 đây à, tôi đi vô. Thì cái ngày đáo hạn là tới lúc họ gọi cái con số quý vị. Còn ngày ưu tiên là lúc quý vị vào cái văn phòng, quý vị rút cái ngày đó, có nghĩa quý vị ngồi đợi tới lúc nào họ gọi tới con số, rồi tới lúc đó quý vị đi, quý vị làm việc với người. Thì đó, cái cách đó là cách duy nhất, mà cái cách dễ nhất mà Khanh có thể giải thích cho quý vị về cái sự
Tại vì khó
việc về
hiểu phải không luật sư Khanh? Ưu
dạ
tiên
yeah,
rồi
nó
đáo
rất là khó
hạn.
đúng rồi.
Mà tiếng Anh trong cái đơn từ nó gọi chính xác là từ gì? Ngày ưu tiên là priority date. Ngày đáo hạn là current date.
Đúng rồi chị, cái ngày ưu tiên á, thông thường họ gọi là cái priority date. Còn về cái ngày đáo hạn á, thì họ không có gọi cái ngày gì cả, họ chỉ gọi là họ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra một cái lịch trình, họ gọi là cái visa bulletin. Cái visa bulletin là cái nó một cái bản báo về những cái ngày nào mà cái thị thực nó chuẩn bị nó có thể làm. Thì trong cái hồ sơ của mình á, thì Khanh định nói tiếp nữa, nhưng mà trong hồ sơ mình sẽ biết là mình thuộc về dạng nào để mà mình nhìn vào cái lịch chiếu kháng, để mình biết cái ngày ưu tiên của mình nó đã trùng với cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra hay chưa. Quý vị nhớ nha. À, mình cũng phải coi cái tiếp loại hồ sơ của mình nữa để mà mình so với cái lịch chiếu kháng, chứ không phải mình nhìn loạn hết, mình nói ô cái ngày này nó đúng cái ngày, tại sao tôi chưa được này, tôi chưa được nọ. Thì đó, với cái hồ sơ, với cái I-797C mà cái hóa đơn của Sở Di trú gửi về đó, quý vị đi xuống một chút nữa thì nó sẽ có một cái từ nó gọi là cái preference category, có nghĩa rằng là cái thể loại mà quý vị đang được bảo lãnh như thế nào. Cái từ preference category quý vị hiện tại biết, nếu mà mình bảo lãnh qua đoàn tụ gia đình thì mình có 4 preference. F1 đó là chữ F và số 1 đó là cho những người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi. Chưa lập gia đình nhé, chỉ là những người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, cái đó là gọi là F1. F2 thì chia ra thành hai phần, gọi là F2A và F2B. F2A là cho những người thường trú nhân, có nghĩa là những người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, cái đó là F2A. F2B là cho người có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Okay. Đó là F1, F2, F2 mà chia ra F2A và F2B.
B,
Còn tới F3 á, là cho những người có quốc tịch bảo lãnh con cái đã có gia đình, có nghĩa đang có gia đình, không có để ý về vấn đề tuổi tác, bởi vì một khi cái người đó ví dụ 17 tuổi mà có gia đình thì vẫn thuộc về dạng F3. Nếu mà trong thời gian đó người đó họ ly dị thì họ sẽ nhảy về F1. Thì cái nhảy qua nhảy lại từ từ mình sẽ nói. Thì cái đó cái category thứ ba, còn cái category thứ tư á là những người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em.
F4.
F4 á. F4 là những người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em. Thì đó, quý vị không có nghe Khanh nói là người thường trú nhân có thể bảo lãnh cho anh chị em nhé. Quý vị cũng không có nghe Khanh nói là người có quốc tịch hoặc thường trú nhân có thể bảo lãnh cô dì trẻ, cô dì chú bác cháu chít đồ này nọ. Tại vì toàn bộ gia đình chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì một khi quý vị đã biết thể loại của quý vị nằm về ở đâu, có nghĩa là quý vị nằm F1, F2, F2A, F2B hoặc F3, F3 hoặc F4, thì quý vị có thể lấy cái ngày ưu tiên của quý vị bao gồm với cái status của quý vị coi như F1 tới F4 á, quý vị dịch qua cái bản lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, thì tới lúc đó quý vị sẽ biết rằng là ok, Bộ Ngoại giao họ đang làm việc với cái thể loại của quý vị tới ngày nào rồi, để mà quý vị so sánh để quý vị biết quý vị cần phải đợi bao lâu đó. Thì trong những cái thông tin đó là những cái thông tin thông thường có trong cái I-797, giống như cái ngày ưu tiên quý vị, cái thể loại hồ sơ quý vị. À, cái đơn 797 nó còn nói cái, nó có một cái ngày khai sinh của cái người bảo lãnh nữa, và họ sẽ nói là cái số tiền mà họ đã nhận từ cái người đứng ra bảo lãnh, và cái hóa đơn nó sẽ bao gồm bao nhiêu người được bảo lãnh trong cái đơn I-130 này. Thì thông thường cái đơn I-130 nếu quý vị làm thì thông thường quý vị chỉ bảo lãnh một người thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị bảo lãnh cho
Một
con
gia
cái
đình.
đã lập gia đình và con đã lập gia đình đó, thì nói chung rằng là cái người, những cái người lập, cái người con nó sẽ có những người ăn theo giống như vợ hoặc chồng hoặc là những người cháu. Thì trong cái đơn I-130 sẽ, và cái hóa đơn sẽ có tên của những người được ăn theo. Hoặc là nếu mà quý vị là người bảo lãnh anh chị em á, cũng vậy thôi, anh chị em của quý vị có thể có gia đình, cũng có thể có con cái, thì cái hóa đơn này nó sẽ liệt kê ra hết những cái người mà quý vị muốn bảo lãnh. Thì sau đó cái hóa đơn này nó sẽ có những cái thông tin bình thường, giống như là quý vị có thắc mắc gì quý vị gọi cái số của sở di trú, hoặc là nếu mà quý vị có câu hỏi gì quý vị có thể lên cái trang của sở di trú để mà coi như là cái hồ sơ quý vị đi tới đâu. Và cái cuối cùng nữa, nếu mà quý vị nhìn ở dưới phần dưới cái đơn nhé, ở bên tay trái nó sẽ liệt kê ra cái văn phòng nào đang duyệt hồ sơ quý vị mà quý vị nhà sở di trú nhận được á. À, rồi như vậy thôi, đó là cái đơn thông thường, cái 797C của một cái hóa đơn cho cái đơn A130 nó sẽ bao gồm những cái thông tin như vậy thôi.
Đó là nội dung cái thư báo nhận được hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình và sở di trú. Một khi họ nhận được cái hồ sơ của quý vị thì họ sẽ gửi cái thư báo đó ra, và trong cái thư báo đó họ nói rất là rõ là đây chỉ là cái thư thông báo là chúng tôi nhận được hồ sơ chứ không phải là một sự chấp thuận chính thức. Thành ra họ đưa cho quý vị những cái ngày giờ chi tiết thông tin để quý vị có thể so sánh với cái bản thông báo trên online, trên mạng của sở di trú hoặc là của Bộ Ngoại giao, có những cái con số là hồ sơ của quý vị là dạng gì, ngày của quý vị nộp ngày nào và cái ngày đang xét duyệt của họ như thế nào đó, thì mình có thể so sánh vào cái bản thông báo đó để mình biết là cái hồ sơ của mình còn bao lâu nữa, đang đi tới đâu rồi, chờ bao lâu nữa. Mà hồi nãy thì luật sư Khanh cũng giải thích rất là rõ là đáo hạn là như thế nào và ngày ưu tiên là như thế nào, mà trong suốt thời gian qua mình nghe rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi mình không có phân biệt được cái ngày đáo hạn với ngày ưu tiên nó khác biệt như thế nào và nó nghĩa như thế nào để mà mình có thể hiểu đúng và làm đúng. Thì như hồi nãy luật sư Khanh nói là luôn luôn ở trên trang web chính thức của Sở Di trú nó có cái bản thông báo về ngày giờ xúc tiến hồ sơ của họ. Thì quý vị có được cái thư thông báo riêng là hồ sơ của mình đã nhận được rồi, ngày nào đã nhận rồi, cái dạng gì, quý vị cầm đó vài ba bữa quý vị vào cái bản thông báo trực tuyến đó để quý vị so sánh, và nhớ là phải so sánh đúng. Thí dụ quý vị bảo lãnh F1 thì quý vị phải tìm đúng trong cái bản thông báo đó là cái dạng F1 đang tới ngày nào, chứ đừng có F1 mà đi tìm F4, là nhiều khi nó lộn, cũng giống như là mình mua vé số, có nhiều người dò số độc đắc, dò cái nói trúng rồi, nhưng mà nhiều khi Đài Vĩnh Long với lại Đài Cần Thơ nó khác nha quý vị. Ra cái đó là cái quan trọng cần biết nữa. Đây là cái thư thông báo đầu tiên mà bất cứ ai nộp đơn xin bảo lãnh gia đình cho thân nhân thì cũng nhận được từ Sở Di trú. Ngoài cái thư thông báo đầu tiên đó, đó là một cái giấy chứng nhận là chúng tôi nhận được giấy tờ của quý vị rồi. Bước tiếp theo họ sẽ gửi một cái lá thư khác nữa. Xin mời luật sư Khanh.
À thì thưa quý vị, thông thường á, nếu mà trong cái đơn I-130 thì nói chung là quý vị sẽ nhận cái hóa đơn đó đầu tiên, và cái hóa đơn thứ hai nếu mà cái hồ sơ quý vị không có vấn đề gì á, thì thông thường sẽ nó gọi là cái hóa đơn chấp thuận, có nghĩa là cái approval notice. Thì cái approval notice, cái hóa đơn chấp thuận nó cũng là nằm trong cái đơn I-797, nhưng mà nó sẽ có cái nội dung nó nói rằng ok, cái hồ sơ đã được chấp thuận vào ngày này, và cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận á, cái hồ sơ I-130 của quý vị nó rất là quan trọng. Bởi vì tùy theo quý vị có con, có những người đi ăn theo hay không, thì mình có thể ví dụ cái tuổi tác của những người đi ăn theo hơi lớn hơn, thì mình có thể coi như rằng là mình dùng cái luật trừ tuổi như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay mình không có nói về những cái vấn đề đó, mình chỉ nói là những cái hóa đơn nó có bao gồm những cái gì thôi. Thì cái hóa đơn cho cái hồ sơ chấp thuận đó, nó cũng bao gồm những cái thông tin đó. Nó sẽ lặp lại cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, tên của người được bảo lãnh, tên của người đứng ra bảo lãnh, và cái ngày sở di trú họ chấp thuận là ngày nào. Và họ cũng nói một câu nữa rằng là cái sự chấp thuận này không có nghĩa lý gì cả, và họ cũng chưa có cấp cho quý vị cái gì đâu, họ chỉ chấp thuận cái hồ sơ và quý vị phải đợi cái phần kế tiếp. Có nghĩa là một là nếu quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị có thể xin adjustment status, có nghĩa là xin chuyển dạng qua người thường trú nhân, hoặc nếu mà quý vị đang ở ngoài thì quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực để mà hoàn tất cái phần còn lại, để mà hồ sơ chuyển về bên lãnh sự để mà có cái cuộc phỏng vấn. Thì cái đó là cái đơn I-130 nhé. Còn nếu mà trong cái lúc mà quý vị là làm mà quý vị không có đầy đủ giấy tờ, thì sở di trú có thể gửi cho quý vị một cái đơn nói là bổ sung hồ sơ, bổ sung về những bằng chứng hồ sơ.
Trước khi
Thì
luật
cái
sư
đó
Khanh giới thiệu cái nội dung thơ báo về bổ sung á, thì xin cho hỏi về cái giấy mà gọi là chấp thuận. Thì hồi nãy luật sư Khanh nói nó cũng có cái con số giống nhau là 797C. Cái giấy thông báo nhận hồ sơ cũng 797C mà cái giấy chấp thuận cũng 797C. Nó có cái dòng chữ nào khác biệt để mình phân biệt được đây là cái giấy nhận thông báo thôi hoặc là đây là cái giấy được chấp thuận không? Notice
Thưa
of
chị,
approval.
thì cái giấy mà coi như là giấy nhận thông báo và giấy chấp thuận nó đều nằm trên cái đơn, nó gọi là I-797C, nó không có khác biệt gì cả.
Không có một cái dòng chữ
Chỉ
nào khác
nội
hết.
dung thôi, chỉ cái nội dung nó khác thôi. Và ở trên á, có thể nó sẽ gọi là cái, nó gọi là, nếu mà mình có cái giấy chấp thuận sẽ gọi là cái approval notice, có nghĩa là cái giấy mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ. Còn ngoài ra cái đơn thì đơn giống nhau, bởi vì sở di trú họ đã đưa ra, họ nói cái đơn I-797 notice of action á, là cái đơn để mà báo cho quý vị biết là những cái sự chấp thuận của sở di trú hoặc những cái thông tin từ sở di trú họ có với cái hồ sơ của mình. Nó
Vậy
không
thì người
có,
nhận
đúng rồi,
người
nó
nhận mà
không
họ
có gì
thấy
thêm ngoài cái đó.
797C cái điều đầu tiên đập vô mắt họ để họ phân biệt là được chấp thuận hay là chỉ là thông báo là nhìn vào cái chữ nào nó có chữ approval date hay cái gì không?
À không, mà cái đơn nó cái giống như là cái setup của nó giống như vậy rồi. Nếu mà quý vị muốn cái biết cái approval thì quý vị phải đọc thôi. Nó có một cái phần nó gọi là approve on the date, thì nó sẽ nằm ở phần dưới, chứ
Chấp
nó
thuận
không
vào
có
ngày
ghi,
nào?
đúng rồi, nó không có ghi bự chảng trên đầu cái form, nó gọi là cái approval notice, nó không có cái đó. Cái ở trên nó vẫn giữ cái header của nó vẫn giống nhau, có nghĩa là những cái thông tin ở trên cái đơn nó cũng giống nhau, nhưng mà ở dưới nó sẽ có một cái phần nó gọi là cái approval date. Và thông thường nhé, hồi xưa sở di trú lúc mà họ gửi cái approval date á, thì họ sẽ gửi lên một cái giấy mà chấp thuận á, thì họ sẽ in lên một cái tờ giấy nó đặc biệt hơn một chút, nó là nặng hơn và nó màu xanh xanh, thay vì cái tờ giấy trắng mà thông thường họ gửi cho mình trong giờ lúc này. Nhưng mà ngay bây giờ thì Khanh thấy nếu mà cái đơn I-130 cũng vậy, phần lớn là họ gửi cái tờ giấy trắng, họ nói approval thôi. Có nhiều lúc họ có thể in ra nhưng mà nó rất là hiếm. Nên cái đó là cái cách duy nhất mình biết cái sự khác biệt giữa hai bên, trừ trừ khi mình đọc. Nếu mà mình chỉ nói sờ tay không á, thì cái cách đó mình biết cái nào là cái thật, cái nào là cái báo, coi như cái báo thường, mà cái nào là cái báo chấp thuận. Nhưng mà nếu mà mình đọc á, thì cho dù bây giờ họ dùng giấy trắng cho cả hai, mình mới biết là cái nào là giấy chấp thuận, tại một cái trước, một cái sau, và cái thứ hai nó sẽ nói là cái approval.
Bây giờ có thêm một cái nữa là cái ngày chấp thuận. Vậy thì cái ngày
Đúng
nhận
rồi.
hồ sơ và cái ngày chấp thuận nó khác biệt như thế nào thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, nó cái ngày nhận hồ sơ có nghĩa là ngày sở di trú họ nhận hồ sơ, cái ngày chấp thuận có nghĩa là ngày sở di trú họ chấp thuận hồ sơ, cái nó khác biệt cái đó. Còn cái thứ hai á, là một khi mình biết cái ngày chấp thuận và cái ngày nhận hồ sơ rồi, thì giống như quý vị hỏi ô con tôi quá 21 tuổi rồi, tôi muốn biết là con tôi có cơ hội đi hay không, thì một khi mình có những cái ngày đó rồi, mình mới bắt đầu mình ước tính được rằng là Còn những cái người mà chuẩn bị quá 21 tuổi rồi có được đi hay không? À, thì cái đó là cái như vậy thôi, nó không có nghĩa, nó không có nghĩa đặc biệt gì thêm mà chị.
Tức là cái ngày mà chấp thuận đó là nó có đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc khóa tuổi của những người ăn theo thôi, chứ còn nó không có ảnh hưởng
À,
tới
không
cái
phải là
tiến trình
khóa
hồ sơ.
tuổi. Khanh muốn nói rõ một chút là không phải là khóa tuổi. Cái I-130 nó chỉ khóa tuổi nếu mà quý vị là có quốc tịch mà bảo lãnh, ví dụ nhé. Cái từ Khanh phải nói rất là rõ về từ khóa và không khóa. Cái tuổi của quý vị chỉ bị khóa nếu mà ví dụ người bảo lãnh, ví dụ quý vị là người bảo lãnh nhé, quý vị đang có thẻ xanh, quý vị đang làm giấy tờ bảo lãnh cho con cái quý vị dưới 21 tuổi mà chưa lập gia đình. Okay. Rồi xong trong cái thời gian quý vị làm bảo lãnh đó, tự nhiên giống như quý vị đã điền đơn nhập tịch rồi và quý vị nhập tịch. Ngay lúc quý vị nhập tịch thì cái tuổi của người con quý vị bảo lãnh chưa lập gia đình dưới 21 tuổi sẽ khóa lại và vĩnh viễn sẽ lúc nào vẫn ở dưới 21 tuổi, cho dù quý vị không có làm cái đơn bảo lãnh, không có hoàn tất cái hồ sơ 4-5 năm sau, thì cái tuổi nó khóa lại từ cái ngày mà quý vị nhập tịch. Rồi, còn về vấn đề nếu mà quý vị là người bảo lãnh anh chị em và anh chị em của con của quý vị có những người con đang đi ăn theo, dưới cái dạng ăn theo nhé. Rồi, cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận không có khóa cái hồ sơ, không có khóa cái tuổi lại, nhưng mà sẽ cho quý vị biết cái phần là sở di trú họ đã duyệt bao lâu, để họ dùng bao lâu thời gian để họ duyệt cái hồ sơ quý vị trước khi họ chấp thuận. Bởi vì để mình tính cái tuổi tác của những người được ăn theo họ đi được hay không, mình phải biết cái ngày mà cái thời gian mà sở di trú họ duyệt là bao lâu trước đã, và sau đó mình mới có thể tính tiếp. Thì cái lúc đó cái tuổi của những người ăn theo vẫn cứ tăng như bình thường, nó không có khóa, nhưng mình lại biết một phần của bài toán để mình tính rồi. Thì đó Khanh mới muốn giải thích cho quý vị. Tại vì cái từ khóa, một khi mình nói khóa là người ta nói ố ông bà nói khóa mà, nhưng mà thực tế nó không có khóa, nó chỉ khóa trong cái trường hợp đặc biệt rằng là nếu quý vị đang là người có thẻ xanh, quý vị bảo lãnh con cái quý vị, rồi xong quý vị nhập tịch, thì ngay cái ngày quý vị nhập tịch cái tuổi con cái quý vị nếu mà dưới 21 tuổi thì nó sẽ khóa vĩnh viễn luôn. Có nghĩa rằng là quý vị có thể đợi 10 năm sau quý vị hoàn tất cái hồ sơ cái tuổi vẫn khóa. Nó không, quý vị không có được đẩy qua F1 hoặc F gì nữa thì đó.
Nhưng mà cái vai trò chính của cái ngày chấp thuận đó là để tính thời gian hồ sơ thôi. Đối với những cái người mà có ăn theo mà dưới 21 tuổi, còn đối với
Cái
những
giấy
cái
chấp
người
thuận nó có hai vai trò chị. Một là báo là sở di trú chấp thuận hồ sơ rồi, nếu mà không có chấp thuận thì cũng không ăn nhầm gì cả, đúng không? Và cái vai trò thứ hai rằng là nếu mà có người ăn theo thì mình sẽ biết cái thời gian mình sẽ được trừ là bao nhiêu lâu.
Như vậy thì giữa cái đơn mà đầu tiên mình nói đó là cái đơn gọi là thông báo nhận được hồ sơ và cái đơn chấp thuận, thì cái đơn chấp thuận dĩ nhiên là quan trọng rồi. Và giữa hai cái ngày mà lúc nãy mình có phân tích là cái ngày nhận hồ sơ và cái ngày được chấp thuận, thì cái ngày nhận hồ sơ nó đâu có vai trò gì trong nguyên cái tiến trình mà mình đi truy lục hồ sơ này kia, mà mình phải dựa vào cái ngày được chấp thuận để mà truy lục, phải không được thêm?
Mà không, bây giờ không, cái ngày nhận hồ sơ hồi nãy Khanh có nói nó có hai loại thể loại nhé. Nếu mà cái ngày nhận hồ sơ nó cũng là cái ngày ưu tiên, nó vẫn là trùng với cái ngày ưu tiên á, thì cái ngày nhận hồ sơ và cái ngày ưu tiên nó mà giống nhau á, thì ok mình chỉ coi một ngày đó thôi và mình sẽ coi cái ngày chấp thuận như thế nào để mình trừ cái đó, để mình là dùng để làm cái bài toán để coi biết là mình sở di trú họ duyệt bao lâu. Còn nếu mà cái ngày nhận hồ sơ nó khác với nó sau cái ngày ưu tiên thì cái ngày mà nhận hồ sơ đó mình không cần để ý tới, mình chỉ lo với cái ngày ưu tiên thôi. Ok, rồi còn về vấn đề mà truy lùng hồ sơ đó thì trước hết sở di trú phải nhận hồ sơ quý vị, đưa một cái số hóa đơn, thì tới lúc đó một khi quý vị có cái hóa đơn đầu tiên đó, thì quý vị có mã số hóa đơn á, tới lúc đó quý vị có thể dùng cái mã số hóa đơn đó truy lùng cái ngày nhận hồ sơ. Chắc chắn rằng là nó cũng một khi sở di trú nhận được cái hồ sơ thì họ phải cấp cho quý vị cái hóa đơn đó, và cái ngày nhận hồ sơ đó không có ăn nhầm gì về cái vấn đề mà truy lùng về cái hồ sơ cả, nhưng mà cái mã số hóa đơn mà sở di trú họ cấp cho cái I-797C đó mới là cái quan trọng nếu mà quý vị tìm về cái hồ sơ quý vị.
Thành ra nó hơi rắc rối ha quý vị, là
Cái
ngày
ngày
nhận
ưu
hồ
tiên đó, ví dụ Khanh trả lời thêm cho chị nữa là Khanh nghĩ chị cũng hỏi này. Nếu mà cái ngày ưu tiên á, một khi sở di trú họ chấp thuận cái ngày ưu tiên cũng không ăn nhầm gì về cái vấn đề truy lùng cái hồ sơ của quý vị cả, chỉ là cái mã số, cái receipt number đó thôi. Quý vị có receipt number quý vị mới biết được là quý vị cần phải làm như thế nào. Giống như có nhiều người người ta đang trong quá trình cái đợi một cái A130 nhưng mà cái người bảo lãnh họ có con hoặc họ lập gia đình. Có nhiều người ta nói ô bổ sung ngay lúc này hay bổ sung sau, thì nếu mình muốn bổ sung với sở di trú thì mình lấy cái copy của cái hóa đơn đó và mình lấy những cái thông tin mới giống như giấy khai sinh hoặc là giấy hôn thú, mình nộp vào mình nói nè tôi muốn bổ sung thêm hồ sơ là những cái người được bảo lãnh bây giờ họ đang có những người này, thì nó phải dính líu tới cái số mã số hóa đơn của cái 797C mà sở di trú gửi cho quý vị, thì từ lúc đó quý vị có thể bổ sung với sở di trú. Còn nếu mà quý vị thông thường Khanh nói là đợi tới lúc mà chuyển qua trung tâm thị thực thì bổ sung luôn một thể, thì cái đó nó dễ hơn, nó khỏi bị thất lạc. Thì cái nó tùy tùy người, có nhiều người ta đợi không được, người ta nói tôi muốn bổ sung với sở di trú ngay lúc này, có nhiều người ta nói ok tôi đợi cũng được, tôi qua bên lãnh sự quán tôi bổ sung cũng không sao.
Thì nó hơi nhập nhằng cái chỗ là cái ngày nhận hồ sơ và cái ngày được chấp thuận nữa, thì hai cái ngày đó là hai cái ngày mà nó có chút xíu khác biệt thôi. Nhưng mà cái số gọi là receipt number, tức là cái số hóa đơn của quý vị, cái hồ sơ của quý vị được công số là thứ 1, 2, 3, 4, 5. Cái đó là cái con số để quý vị coi như là số báo danh của mình đó, để mình truy lục
Đúng.
hồ sơ khi cần thiết. Thì cái con số báo danh đó nó nằm trên cái tờ thông báo chúng tôi nhận được hồ sơ của quý vị rồi, thì nó nằm trên đó. Rồi còn nói về cái ngày ngày nhận hồ sơ và ngày ưu tiên, thì bây giờ sau khi hồ sơ đã nộp rồi và mình bây giờ sau một thời gian khoảng 4-5 năm mình coi lại, thì mình chỉ dựa vào cái ngày được chấp thuận thôi, phải không luật sư Khanh? Mình không cần biết cái ngày nhận hồ sơ như thế nào, không cần biết nữa, phải không? Quan trọng là
À
ngày
không
được
phải
chấp
là mình nhìn
thuận.
cái ngày chấp thuận chị, mà mình phải nhìn combination, mình nhìn cái ngày ưu tiên và cái ngày chấp thuận. Tại vì mình phải biết cái ngày ưu tiên để mình biết là mình đã đứng đâu trong cái hàng người đang đợi qua Mỹ. Còn cái ngày chấp thuận nó không có phải là ngày ưu tiên, cái ngày chấp thuận thông thường nó sẽ lâu, nó sẽ cỡ một vài năm hoặc vài tháng sau khi cái ngày ưu tiên của mình. Cái ngày ưu tiên là cái ngày sở di trú họ nhận được cái hồ sơ của mình. Cái ngày chấp thuận là cái ngày họ duyệt cái hồ sơ và họ xác nhận rằng ok họ họ chấp thuận cái hồ sơ, thì cái ngày chấp thuận nó sau lúc nào nó cũng lâu hơn là cái ngày ưu tiên. Nhưng mà để mình biết rõ thì mình phải biết cái ngày ưu tiên để mình biết là mình so với cái lịch chiếu kháng rằng là cái ngày ưu tiên của mình nó đã gần trùng với cái ngày của lịch chiếu kháng đưa ra hay chưa.
Quá nhiều những cái thông tin như vậy, mới có hai cái đơn thôi nhưng mà Trà My nghĩ là nó
Cái đầu
cũng rối lắm. Nó cũng rối ren rồi, thành ra mình để dành hai cái đơn kế tiếp vào tuần sau đi. Bây giờ mình trả lời câu hỏi để cho quý vị được giải tỏa những cái thắc mắc của mình cái đã, tại vì trong mỗi một cái đơn như vậy nó có quá nhiều số liệu, vừa số vừa ngày, mà ngày thôi là cũng có 3-4 loại ngày: ngày ưu tiên, ngày đáo hạn, ngày nhận đơn, rồi ngày chấp thuận nữa. Thành ra nãy giờ thì
đúng rồi.
cũng mong là quý vị, hơi khó khó hiểu một chút xíu, nhưng mà cũng mong là quý vị cũng giải tỏa được tơ lòng một chút đối với những cái khó khăn thắc mắc của mình bấy lâu nay. Với những người mà không có rành tiếng Anh đó, thì đây cũng là một cái dịp để họ tìm hiểu thêm, tại vì những cái gì thông báo từ sở di trú hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có cái sự gọi là copy sao dịch hay là cái gì hết. Thành ra là quý vị nếu mà không có cái người trợ giúp, không có người luật sư, thì nhiều khi cũng khó khăn lắm đấy. Thì nãy giờ là quý vị cũng đã cùng chúng tôi và luật sư Khanh tìm hiểu những cái ngày, những con số trên những cái tờ thơ báo cơ bản nhất là như thế nào rồi. Còn hai cái loại thơ báo nữa là cái thơ báo bổ sung, nếu quý vị có thiếu sót cái gì đó giấy tờ hồ sơ, hoặc là cái thơ bảo quý vị là phải đi lăn tay, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào tuần tới. Bây giờ thì xin mời luật sư Khanh giải đáp những cái thắc mắc của quý khán thính giả mà có những cái trường hợp thắc mắc về di trú lúc này. Trà My thấy quá nhiều câu hỏi rồi, mà nếu mà mình không trả lời ngay thì lát nữa chắc chạy không kịp. Mai Trần xin hỏi là có quốc tịch Mỹ về Việt Nam chơi có bị giới hạn thời gian gì không? Người có quốc tịch hay là chỉ cần xin gia hạn sau mỗi 6 tháng thì đi đâu, đến nước nào cũng được?
Thưa quý vị, một khi quý vị có cái này nó có hai phần để trả lời. Trước hết đó là người có quốc tịch có thể đi rời khỏi nước Mỹ bao lâu cũng được, quý vị ở nước ngoài bao lâu cũng được. Cái vấn đề là quý vị phải về nước cái nước ngoài đó, họ cho quý vị ở bao lâu thôi. Ví dụ nhé, nếu quý vị có quốc tịch Mỹ, trên thực tế là quý vị có thể không sống ở nước Mỹ hoàn toàn từ cái ngày quý vị có quốc tịch tới khi quý vị mất, quý vị vẫn là người có quốc tịch Mỹ. Nhưng mà nếu mà quý vị đi ra nước ngoài thì có nhiều nước họ chỉ cho quý vị ở vài tháng thôi, có nghĩa có ví dụ Việt Nam nếu mà quý vị không có quốc tịch Việt Nam thì họ chỉ cho quý vị ở nhiều nhất là 6 tháng. Sau đó quý vị phải rời khỏi Việt Nam và xong vào cảnh lại để mà gia hạn thêm cái 6 tháng, hoặc là trong thời gian quý vị đang ở, quý vị sẽ xin với bên bộ xuất nhập cảnh của Việt Nam để mà gia hạn thêm cho quý vị ở lại bao lâu. Thì đó, nó có hai phần nhé. Cái phần một đó là nếu mà quý vị có quốc tịch Mỹ, quý vị có thể ra đi ở nước ngoài bao lâu cũng được, quý vị không có vấn đề gì cả với nước Mỹ. Nhưng mà để mà ở cái nước đó bao lâu thì quý vị phải theo cái luật di trú của họ. Đó.
Còn với thẻ xanh đó thì mới có cái chuyện 6 tháng đó phải không thưa luật sư Khanh, là giới hạn
À,
không?
với cái thẻ xanh thì không phải là cái chuyện 6 tháng, nhưng mà cái nó đi xa hơn nữa. Nếu mà quý vị không có phạm tội hình sự gì, quý vị không có vấn đề gì trong hồ sơ quý vị, thì cho dù quý vị có thẻ xanh, quý vị đi ra khỏi 6 tháng hoặc dưới 1 năm thì cũng không sao. Chỉ là nếu mà quý vị có những cái tội hình sự hoặc những cái khúc mắc á, thì lúc mà quý vị đi quá 6 tháng, lúc mà quý vị vào thì hải quan họ có thể đưa ra cái luật, họ nói rằng là cái luật nói rằng là nếu mà mình đi quá 6 tháng thì lúc mà mình quay vào thì hải quan hoặc là những cái chỗ mà nơi được
Xuất nhập
vào điểm
cảnh.
vào đó, xuất nhập cảnh đó, họ có thể tra lại cái hồ sơ của quý vị và coi nếu quý vị có vấn đề gì thì họ có thể cho quý vị vào trục xuất. Còn nếu mà mình đi dưới 6 tháng thì cho dù mình quay về thì cũng không sao. Cái nó hơi kỳ như vậy đó. À, còn nếu mà mình là vấn đề mình là cái lịch sử của mình sạch sẽ, mình không có gì hết thì mình có thể đi cũng có 1 năm quay về cũng không sao. Và nếu mà quý vị muốn đi lâu hơn nữa thì quý vị có thể xin cái re-entry permit, thì cái re-entry permit nó cho quý vị đi coi như là ít nhất cũng gần gần 2 năm mà quay về trước khi cái re-entry permit hết hạn. Thì vậy thôi.
Mà cái quan ngại chính của những người thẻ xanh mà đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng đó là cái quan ngại trên đường dài sau này đi thi quốc tịch đó, hoặc tính cộng dồn thời gian lại có đủ 5 năm liên tục ở Mỹ hay không thì cái đó nó bị ảnh hưởng.
Và thông thường nếu mà quý vị nào đang muốn xin quốc tịch mà quý vị ở nước ngoài quá 6 tháng á, thì quý vị có hai sự lựa chọn. Nếu mà đừng có quá 6 tháng quá nhiều, ví dụ có 7, qua tháng 7, qua tháng 8, thì quý vị có thể giải thích tại sao cái 2 tháng thêm á, với sở di trú, và quý vị nói có thể giải thích là sở di trú họ đồng ý, thì có thể họ sẽ không có cắt đứt cái coi như cái continuous physical presence. Bởi vì để mà quý vị nhập tịch thì quý vị phải chứng minh rằng là, một là nhập tịch trong vòng 3 năm hoặc 5 năm, thì quý vị phải chứng minh rằng là ít nhất quý vị phải ở trong nước Mỹ ít nhất là nửa cái thời gian mà cái sự đòi hỏi, có nghĩa là một là 18 tháng hoặc hai là và mấy
2 năm
5 năm
rưỡi
30 tháng, 18 hoặc 30 tháng, thì quý vị phải ở trong nước Mỹ ít
liên
nhất
tục.
là thời gian liên tục. À, không có cần liên tục nhưng mà tổng thời gian ít nhất phải hơn cái con số đó. Và những cái chuyến đi của nước mà quý vị ra nước ngoài không có chuyến đi nào quá 6 tháng. Nếu cứ quý vị có cái chuyến đi nào quá 6 tháng thì coi như là họ gọi cái từ cái thời gian quý vị ở liên tục trong nước Mỹ đã bị cắt đứt rồi. Và quý vị phải bắt đầu lại từ con số 1. Và nếu mà quý vị muốn nhập tịch, quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm và 1 ngày hoặc 2 năm và 1 ngày, tùy theo quý vị nhập tịch theo 5 năm hoặc 3 năm từ lúc quý vị quay lại Mỹ để bắt đầu cộng lại thời gian để mà xin nhập tịch. Nên vì vậy những người mà họ muốn xin nhập tịch, đó Khanh nói những cái chuyến đi của họ phải ít hơn 6 tháng. Nếu mà đi nhiều hơn chút thì mình phải lý giải để mà xin họ để xin giấy xin di trú mà coi như bỏ qua. Nhưng mà thông thường Khanh nói đừng có phí thời gian xin lý giải, sở di trú họ không chấp thuận. Thì đó, như vậy thôi.
Những câu hỏi tiếp theo Trà My thấy là có nhiều người đã hỏi từ đầu nhưng mà bây giờ nó bị trôi mất, các bạn có thể vui lòng gửi lại, tại vì Trà My thấy có rất là nhiều người hiện bây giờ đã bị mất câu hỏi rồi thì cũng hơi thiệt thòi. Các bạn nào mà thấy gửi câu hỏi từ đầu mà quá lâu rồi đó mà chưa được trả lời thì xin vui lòng gửi lại cho Trà My nha. Lúc này thì cái câu hỏi mà Trà My thấy hiện lên mà đầu tiên nhất ở đây đó là của Khoa Phạm. À, luật sư cho em hỏi, IR5 hoàn tất vào ngày 2 tháng 3 2021 năm nay thì chờ bao lâu nữa mới phỏng vấn?
Immediate relative, mà cái đó nếu mà quý vị đã hoàn tất bên trung tâm thị thực rồi đó, thì theo Khanh nghĩ thì cho cũng có 2 tháng, 2-3 tháng trở lại nếu mà quý vị đã làm xong với trung tâm thị thực rồi.
Câu hỏi của Trâm Trần, làm sao để chứng minh hiệu quả sự ràng buộc trở về Việt Nam khi xin visa du lịch Mỹ?
Quý vị có thể chứng minh, một là quý vị có đất đai, quý vị có tài sản, sở hữu tài sản, sổ đỏ. Hai, công ăn việc làm và một cái lá thư từ cái chỗ quý vị làm nói rằng là, hoặc từ coi như cái người cấp trên quý vị hoặc là bên hành chính nhân sự họ nói rằng là công việc của quý vị vẫn còn đó, cái mức lương quý vị là như thế này và họ đã chấp thuận quý vị cho đi một cái thời gian cố định, có nghĩa là có thể 2-3 tuần hoặc 4 tuần để mà đi du lịch, xong đó quý vị có thể quay trở lại làm. Ba, quý vị có gia đình con cái bên Việt Nam, có nghĩa chồng hoặc vợ còn đang ở Việt Nam và con cái của quý vị dưới tuổi vị thành niên vẫn đang ở và đang có lịch trình đi học, quý vị có thể chứng minh những cái lịch trình đi học con cái. Bốn, quý vị có thể coi như mua vé khứ hồi, chứng minh rằng là ngày đi, ngày về. Thông thường bốn cái đó là nhiều lắm rồi. Năm, nếu mà quý vị có thể chứng minh rằng quý vị có công ty, quý vị có nhiều người nhân viên và coi như công ty của quý vị đang cần quý vị phải trở về, thì những cái yếu tố đó là những cái sự mà chứng minh cho quý vị là quý vị có thể trở về. Còn nếu quý vị đang chăm sóc cho bố mẹ người lớn tuổi, mà bố mẹ quý vị đang ở quý vị mà ví dụ bên hoặc là trong bệnh viện, hoặc quý vị có những giấy tờ nói rằng quý vị là người
Chăm
cái
sóc.
từ người chăm sóc đó, cho những người lớn tuổi hoặc là con cái, thì cái đó là những cái bằng chứng mà quý vị có thể nộp để mà chứng minh rằng là có những cái sự níu kéo để mà quay lại về lại Việt Nam.
Dạ, Vương Nguyễn, tôi đã có thẻ xanh 2 năm, đã chuyển sang tiểu bang khác để thuận tiện việc làm. Sau này mà xin thẻ xanh 10 năm có ảnh hưởng gì không? Vì để đi xa vợ chồng.
Cái này nó tùy theo cái hồ sơ quý vị, tùy theo cái người mà quý vị cưới họ đang ở đâu. Nếu mà hai vợ chồng quý vị tự chuyển đi tiểu bang khác chung thì không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh quý vị ở tiểu bang cũ, quý vị đi tiểu bang khác ở thời gian lâu mà quý vị không đi về, thì tới lúc phỏng vấn thì họ mà hỏi thì con không biết quý vị trả lời như thế nào. Thì
Dạ,
ảnh hưởng hay không nó tùy theo cái sự việc đó thôi.
câu hỏi tiếp theo là thím với cháu có bảo lãnh được không? Thì ngay từ đầu mình đã nói rồi, bà con chú bác.
Dạ, ngay lúc đầu Khanh có nói là Khanh chưa bao giờ nói là người có quốc tịch có thể bảo lãnh cô dì chú bác cháu chích này nọ.
Tóm lại là chỉ có vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị
Anh
em
chị em.
thôi. Dạ. Xin hỏi tiếp theo câu hỏi của Mẫn Nghi, thời gian để nhận được fee bill từ NVC với hồ sơ EB5 là khoảng mấy tháng? Gia đình em đợi 4 tháng rồi chưa có fee bill để nộp cái DS260.
Cái fee bill của bên EB5, tại vì quý vị là người Việt Nam á, nên cái ngày ưu tiên của quý vị, bên Bộ Ngoại giao họ có cái lịch đáo hạn cho EB5 cho người Việt Nam. Người Việt Nam thì bây giờ cái lịch đáo hạn họ mới nói họ duyệt tới ngày 22 tháng 10 2017. Quý vị nào mà mới nộp hồ sơ thì quý vị còn phải đợi cũng hơi lâu, tại vì chưa tới phiên quý vị đâu. Còn nếu mà quý vị nào đã nộp có 3 4 năm rồi thì đáng lẽ quý vị đã chuẩn có cái fee bill của bên USCIS rồi. Mà tốt nhất hơn nữa là cái hồ sơ phải được chấp thuận đã. Hồ sơ chưa chấp thuận thì quý vị sẽ không bao giờ có cái fee bill.
Câu hỏi tiếp theo nó liên quan tới cái chủ đề hồ sơ giấy tờ mà nãy giờ mình nói, cái cách tính toán đó. Làm thế nào để biết được ngày lịch phỏng vấn và hồ sơ đã hoàn tất?
Mình không có cách nào biết rõ cái ngày phỏng vấn, chỉ là hồ sơ hoàn tất với bên trung tâm thị thực xong thì mình có thể đoán rằng trong vòng 3 tháng trở lại là bên lãnh sự quán họ sẽ đưa cái ngày phỏng vấn cho quý vị, chứ mình không có cách nào để mình biết cái ngày, thẳng thắn luôn là không có biết rõ ngày nào cả, mình chỉ đợi họ báo cho mình biết thôi.
Dạ, Trúc Huỳnh, em đang ở Việt Nam và đã có case number rồi, xin đóng tiền xử lý nhanh được hay không?
Dạ không, không có cách nào xử lý nhanh ạ, xử lý theo thường lệ thôi ạ.
Dạ, Hoa Thị Hoa Mỹ, hồ sơ vợ em F2A ngày ưu tiên tháng 9 năm 2019, thời gian bao lâu mới được giải quyết?
Thưa quý vị, nếu mà hồ sơ của quý vị là F2A và tháng 9 2019 thì cái này hồ sơ quý vị đang hơi lâu. Bởi vì F2A là nếu mà quý vị coi cái lịch chiếu kháng thì họ nói là current, có nghĩa rằng là nếu mà cái đơn A130 đã được chấp thuận thì quý vị có quyền để làm việc với trung tâm thị thực liền. Nếu mà quý vị phải coi lại cái hồ sơ quý vị coi sở di trú họ đã chấp thuận cái đơn A130 hay chưa. Nếu mà họ chưa chấp thuận thì quý vị nên liên lạc với sở di trú dùng cái mã số hóa đơn á, với cái số 1-800-375-5283 để mà hỏi họ đã đi tới đâu rồi. Còn nếu mà cái hồ sơ A130 đã được chấp thuận rồi thì quý vị liên lạc email bên trung tâm thị thực là bên National Visa Center, đưa cái mã số hóa đơn đó, hỏi rằng là sở di trú họ đã gửi hồ sơ qua trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà gửi rồi cho tôi xin cái invoice number của cái trả tiền cho thị thực và cái invoice number để trả tiền cho cái đơn bảo trợ tài chính, thì thông thường NVC họ sẽ gửi cho quý vị. Có nhiều lúc sở di trú đã gửi hồ sơ qua NVC rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó NVC họ không có gửi những cái thông tin này cho quý vị, và quý vị phải email họ hoặc gọi họ để hỏi để mà để họ gửi lại cho quý vị.
Dạ, câu hỏi của Sinh Hồ là dịch COVID nên chồng em không về làm giấy tờ kịp nên hiện tại con của em đã 19 tuổi, sợ dịch kéo dài nữa thì không về được thì cái tuổi lại bị tăng. Như vậy có cách nào hay không trong trường hợp này?
Khanh không biết quý vị muốn hỏi như thế nào nhé. Có thể quý vị đang hỏi cho con ngoài giá thú mà cái người chồng mới bỏ lãnh. Cái đó nếu mà như vậy á, thì Khanh chỉ nói một câu như vậy: cái cuộc hôn nhân giữa quý vị và người bảo lãnh quý vị phải xảy ra trước khi con quý vị được 18 tuổi, thì cái người con ngoài giá thú này mới có thể được người bố hoặc người được người đứng ra bảo lãnh bên này. Nếu mà cái cuộc hôn nhân nó xảy ra sau người con này được 18 tuổi thì không có quyền bảo lãnh như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái hồ sơ hôn thê hoặc hôn phu, có nghĩa là người có quốc tịch muốn bảo lãnh người hôn thê hôn phu, thì cái hồ sơ hôn thê hôn phu sẽ cho những người con ngoài giá thú, người con riêng á, dưới 21 tuổi đi ăn theo. Nhưng mà hồ sơ phải làm xong trước khi những cháu này được 21 tuổi, bởi vì nếu mà những cháu này đã quá 21 tuổi lúc mà cái hồ sơ xong rồi thì những cháu này sẽ không được đi ăn theo. Và có một cái email như vậy được gửi cho Khanh mà cái quý vị khán thính giả họ cũng có hỏi nôm na như vậy, là cái người được bảo lãnh theo cái diện hôn phu hôn thê, người ăn theo á, đã quá 21 tuổi rồi, có cách nào để bảo lãnh hay không? Thì giống như Khanh nói, phải làm trước khi cái sự việc đó xảy ra. Còn nếu mà cái người đó đã quá 21 tuổi thì cái dạng K2 nó không có áp dụng cho nữa, bởi vì dưới 21 tuổi mới đi được. Đã quá 21 tuổi thì cô hồ sơ của cái người ăn theo đó coi như bỏ luôn.
Cũng nãy giờ cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà mình chỉ nói chuyện luật lệ số má giấy tờ thôi thì nó cũng lùng bùng, nó cũng hơi mệt mỏi phải không quý vị? Cho Trà My vài giây thay đổi không khí một chút xíu, là trong cái phần giải đáp câu hỏi này nè, nó thường thường nó nằm ở phần cuối của chương trình, nửa phần đầu mình nói những thông tin mới và nửa phần sau mình giải đáp cho quý vị đó. Thì những quý vị nào mà bấm nút share tức là chia sẻ thì Trà My sẽ nhìn thấy này hiện lên share, cái là Trà My bóc cái câu đó ưu tiên trả lời trước để cho nó được công bằng chút xíu, tại vì quá nhiều câu hỏi mà chạy tới chạy lui có người được hỏi người được không, thì bạn nào share thì giống như là một lời cảm kích, chúng tôi ưu tiên trả lời cho bạn đó trước, nhắc nhở chút xíu để quý vị có thể vừa xem và vừa bấm share giúp Trà My nhé, tại vì chương trình chủ yếu là thông tin và chúng tôi rất cảm kích quý vị giúp chúng tôi truyền tải thông tin rộng rãi hơn. Và bây giờ tiếp tục phần câu hỏi thì chờ quý vị share, Trà My sẽ ưu tiên cho những người share, và lúc này thì người nào chưa kịp share thì mau mau giúp Trà My nhé. Em đang ở Việt Nam. Xin lỗi quý vị đọc không kịp, nó chạy mất tiêu rồi. Hoàng Kim, mình diện F2A đã hoàn thành từ tháng 6 2020, do cái lệnh cấm chưa được phỏng vấn. Bây giờ cái thu nhập 2019 đủ nhưng cái thu nhập 2020 không đủ để bảo lãnh, thì có cần bổ sung gì cho cái vấn đề tài chính cho năm 2020 hay không, và có cần phải đưa lên cái hệ thống hay là đem đi khi vào phỏng vấn?
Thưa quý vị, nếu mà cái hồ sơ quý vị đã hoàn tất rồi và cái bên NVC đã gửi về cho trung tâm thị thực rồi đó, thì nếu mà cái thu nhập của quý vị cho 2020 không đủ thì chắc chắn rằng là lúc mà quý vị đi phỏng vấn á, là nếu quý vị không có giấy khai thuế chứng minh hoặc là quý vị không có làm lại cái đơn I-864 mới để mà dùng cái substitution asset, có nghĩa là thế chấp tài sản vào á, nếu quý vị không làm cái đó thì ngay lúc đó bên lãnh sự quán họ sẽ đòi bổ sung. Tốt nhất là quý vị nên làm cái giấy bổ sung, cái ví dụ làm cái I-864 mới và gửi vấn đề bằng chứng về thuế má của quý vị năm 2020. Và nếu quý vị có đủ tiền tài để mà thế chấp mà cái sự khác biệt về cái sự đòi hỏi của bên sở di trú và những gì quý vị đã khai 2020 á, thì quý vị làm nguyên cái bộ hồ sơ đó và đưa cho cái người quý vị bảo lãnh để mà lúc mà đi vào lãnh sự có thể bổ sung ngay lúc đó luôn, thay vì mình không có đưa vào thì tới lúc đó lãnh sự họ sẽ đưa cho mình cái tờ giấy màu xanh, họ nói phải bổ sung hồ sơ.
Câu hỏi của Diệu An là tôi nộp đơn thi quốc tịch bang Seattle ngày 25 tháng 12 năm ngoái 2020, khi nào mới được lăn tay? Tôi nộp tiền trực tuyến có nên không có cái số hóa đơn, làm sao tôi theo dõi biết được ngày lăn tay và thi quốc tịch?
Nếu mà quý vị nộp tiền trực tuyến thì có hai cách. Không biết là quý vị có chưa, để trả lời cái này đi đó. Hiện tại bây giờ lúc mà quý vị nộp đơn vào cho 3 tới 4 tháng sau quý vị mới có cái mã số hóa đơn của hồ sơ. Và sau đó thì quý vị có thể cộng cỡ 2 3 tháng sau nữa, có nghĩa là gần 6 7 tháng sau quý vị mới có cái giấy đi lăn tay cho hồ sơ nhập tịch. Rồi, hiện tại bây giờ quý vị mới nộp tháng 12 và bây giờ tháng 3, có nghĩa là mới 3 tháng. Nếu mà trong lúc mà quý vị nộp hồ sơ cho nhập tịch cho sở di trú mà quý vị trả tiền bằng cái việc ký một cái personal check, có nghĩa là cái check riêng á, thì quý vị có thể tra cái tài khoản ngân hàng của quý vị coi là sở di trú đã rút tiền hay chưa. Bởi vì thông thường một khi quý vị đưa cái trả tiền bằng cái personal check á, lúc sở di trú họ rút tiền thì lúc nào đằng sau họ cũng sẽ cho quý vị một cái mã số hóa đơn. Thay vì quý vị chưa nhận được cái I-797C của sở di trú thì cái check của quý vị lúc mà quý vị coi trong cái tài khoản của quý vị lúc mà họ báo á, ở đằng sau sẽ có một cái mã số mà sở di trú lúc mà họ rút tiền ra họ ấn cái mã số đó vào. Thì quý vị có thể dùng cái đó, quý vị lên uscis.gov để quý vị tra cái hồ sơ. Nhưng mà ngay lúc này quý vị chỉ ngồi đợi thôi, bởi vì hồ sơ của quý vị vẫn còn quá mới, có nghĩa trong vòng có 3 gần 4 tháng thôi. Thì Khanh nghĩ là trước hết là một là nếu mà quý vị chưa có hóa đơn thì có hóa đơn của quý vị cũng chuẩn bị về rồi. Cái thứ hai, một khi có hóa đơn xong thì đã có 1 2 tháng nữa mới có cái giấy lăn tay. Ngay thời buổi này vì dịch bệnh Covid nên sở di trú họ vẫn hạn chế con số người để mà lăn tay.
Cùng một lúc dạ. Cảm ơn Thu Phạm đã bấm nút share. Câu hỏi của bạn này là F2B đang chờ gọi phỏng vấn nhưng ba tôi đang bệnh khá nặng, có giấy xác nhận của bác sĩ về tình trạng bệnh và gửi cho luật sư ngày 15 tháng 3 năm nay để xin được phỏng vấn sớm. Bao lâu thì mới được gọi phỏng vấn?
Thưa xin lỗi quý vị, không có cái chuyện phỏng vấn sớm, bởi vì cái người đứng ra bảo lãnh bị bệnh hoặc là cái người quý vị muốn thăm bị bệnh không bao giờ có việc đó. Còn quý vị nên phải để ý cái này, Khanh xin lỗi nên nếu mà Khanh nói gì xấu, nếu mà cái người bảo lãnh quý vị sắp mất hoặc là chuẩn bị mất và mất trong cái thời gian mà quý vị được bảo lãnh hoặc chưa chưa có đi phỏng vấn á, thì quý vị phải cân nhắc về cái vấn đề là hồ sơ sẽ bị hủy nếu mà người bảo lãnh mất trước khi quý vị được cấp thị thực.
Câu hỏi của Hoàng My, nếu có work permit diện EB3 thì bao lâu sau khi nhận thẻ mình có thể về Việt Nam thăm gia đình?
Cái work permit không có đồng nghĩa là quý vị có thể về Việt Nam. Nếu mà quý vị trong cái lúc quý vị xin adjustment status, quý vị điền cái đơn I-131 để mà xin cái advance parole á, thì một khi quý vị có, nếu mà thông thường cái advance parole nếu mà quý vị xin với cái work permit nó sẽ đi chung với nhau, nó gọi là cái combo card, có nghĩa hai cái đi chung. Nếu quý vị có cái đó thì quý vị trong cái thời gian mà cái work permit và cái advance parole nó còn có hạn, quý vị có thể về Việt Nam, nhưng mà quý vị làm sao quý vị phải quay về lại Mỹ trước khi nó hết hạn, và thông thường cái chuyến đi nó đừng có đi quá lâu.
Làm cách nào để biết cái ngày phỏng vấn của mình trên trang web, thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị sẽ không có biết cái ngày phỏng vấn bên trên trang web được nếu mà quý vị là đang là xin những cái visa định cư, bởi vì cái ngày phỏng vấn đó, một nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ thì sẽ sở di trú họ sẽ quyết định về cái đó, họ sẽ không báo mình biết. Hoặc hai nếu quý vị đang ở nước ngoài thì lãnh sự quán họ sẽ quyết định về cái đó, họ sẽ không báo, họ chỉ báo cho mình biết lúc nào mình có thôi, chứ mình không có thể nào đoán được hoặc là biết được rõ ràng tới khi nào họ báo mình biết. Còn nếu mà quý vị nào mà muốn xin cái thị thực mà không định cư á, những cái B1, B2 hoặc những cái ngành visa khác trong H1, L á, thì quý vị sẽ biết ngày phỏng vấn luôn, bởi vì trong cái lúc mà quý vị làm với bên USA Travel Doc á, thì quý vị có thể chọn cái ngày phỏng vấn, nên vì vậy quý vị sẽ biết sẵn. Còn nếu mà phỏng vấn định cư thì quý vị không bao giờ biết trước được.
Thi Lê xin hỏi là chồng nhận cái tiền bệnh và bảo lãnh vợ mà có hai con riêng, nhưng mà có người bảo trợ tài chánh thì cái đó có phải là điểm yếu cho cái hồ sơ này hay không?
Dạ không, bởi vì thưa quý vị, Khanh cũng muốn báo cho quý vị biết là coi như đầu tháng 3 này thì bên tòa Bạch Ốc họ có, không phải tòa Bạch Ốc nữa mà coi như một có một cái hồ sơ mà họ nói là họ bỏ kiện lên cái hồ sơ tòa liên bang, nói là tòa liên bang nói là bỏ đi cái lệnh gánh nặng xã hội của ngài cựu tổng thống Trump đưa ra. Nên vì vậy cái lệnh gánh nặng xã hội nó không có còn áp dụng cho những cái hồ sơ mà di cư hoặc là bảo lãnh nữa, nên cái quý vị không cần phải lo vấn đề đó nữa.
Phúc Trần xin hỏi mình muốn sửa lại cái DS-260 khi đi phỏng vấn thì báo cho ai để sửa? Có khi nào lãnh sự quán không cho mình sửa lại cái đó hay không?
Thưa quý vị, cái này tùy nhá. Khanh đã sửa cái DS-260 rồi, nhưng mà cái này tùy. Nếu nha, nó có hai trường hợp. Nếu mà cái DS-260 đã còn vẫn nằm với bên trung tâm thị thực, mà trung tâm thị thực quý vị chưa có hoàn tất hồ sơ bên trung tâm thị thực, thì quý vị có thể liên lạc với trung tâm thị thực nói họ mở lại cho quý vị để quý vị sửa. Rồi, nếu mà quý vị đã hoàn tất trung tâm thị thực rồi và trung tâm thị thực đã gửi hồ sơ về cho lãnh sự rồi và lãnh sự đã lên ngày phỏng vấn rồi, Nếu quý vị muốn chỉnh sửa DSR 160, quý vị phải liên lạc với bên lãnh sự quán để mà xin họ mở lại cái DSR 160 để mà cho quý vị chỉnh sửa tài liệu trong đó. Hai trường hợp y như vậy thôi. Khanh đã làm cả hai. Xin với bên lãnh sự với Việt Nam thì có thể hơi khó. Với những lãnh sự khác ở bên giống như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là bên Anh hoặc bên Pháp thì Khanh đã xin hết rồi và họ đồng ý. Nhưng cái vấn đề xin với lãnh sự quán người bên Việt Nam thì trước giờ Khanh xin có một lần họ không chịu mở và họ nói cứ bổ sung ngay cái lúc mà đi phỏng vấn thôi.
Dạ,
Nên đó, quý
dạ
vị phải
cảm
rất
ơn.
là kỹ để
Dạ vâng, Lina có bấm nút share rồi nhưng mà Trà My không có nhận được cái câu hỏi ban đầu, cái câu hỏi lúc sau của bạn chỉ là bổ sung thì xin hỏi lại đầy đủ để chúng tôi có thể trả lời dễ nhé. Tùng Đoàn, xin hỏi là thẻ xanh bảo lãnh con năm nay 34 tuổi đã ly dị, nay có giấy đóng tiền visa, vậy khi phỏng vấn có đi được hay không?
được chứ. Nếu mà người con này vẫn không có lập gia đình từ đây tới lúc phỏng vấn thì vẫn đi được chứ, tại vì người thân chủ nhân có quyền bảo lãnh con cái không có gia đình trên 21 tuổi.
Thảo Phạm, em đã nộp hồ sơ được 9 tháng cho tới thời điểm này chưa có giấy của lãnh sự quán Mỹ. Người bảo lãnh đã nộp được 9 tháng rồi, vậy thì không biết như thế nào.
Thưa quý vị, Khanh không biết cái hồ sơ quý vị nộp như thế nào, Khanh cũng không biết cái quá trình của quý vị nộp như thế nào. Quý vị nói như vậy Khanh không thể nào đoán được, nên vì vậy là nếu mà quý vị có thể nói cụ thể hơn thì Khanh có thể báo cho quý vị biết cái câu
Dạ,
trả
câu
lời.
hỏi của Linh đang liên quan tới cái thơ báo mà mình đang bàn luận ngày hôm nay, đó là bảo lãnh người đã lập gia đình, một người em đã lập gia đình, điền tên chồng con rồi nhưng mà khi nhận được cái giấy mà 797C đó thì không có thấy đề cập tới tên của người chồng và người con. Vậy thì em có cần làm gì thêm nữa hay không?
Cái này quý vị phải coi lại nhé. Nếu mà quý vị có điền tên chồng con, quý vị có chắc chắn lại hoặc coi là cái hồ sơ I-130, và trong cái hồ sơ I-130 quý vị có nộp bằng chứng về cái người chồng và người con của người em của quý vị hay không. Nếu quý vị có thì quý vị không cần phải lo, còn nếu quý vị không có thì có thể quý vị nên bổ sung những cái hồ sơ với những cái bộ giấy tờ đó.
Dạ, yeah. Lina xin hỏi là em nhận được cái visa vào Mỹ theo diện ER1 thì thẻ xanh là mấy năm? 2 năm, 3 năm, 10 năm?
Nếu quý vị là immediate relative one thì có nghĩa là thẻ xanh của quý vị sẽ là 10 năm.
Dạ, yeah. Câu hỏi tiếp theo, Trâm mình thấy thời gian trôi nhanh quá mà câu hỏi nhiều quá mình cũng hơi quán gà, yeah. Mình hoa mắt luôn, không biết là nên lấy câu nào. Dạ, yeah. Thành Dung xin hỏi là con trai tôi kết thúc học năm ngoái bị kẹt lại bên này, đã làm gia hạn ở sở di trú rồi nhưng chưa có hồi đáp, nay đã quá 6 tháng rồi, phải làm gì tiếp theo?
Quý vị chỉ phải đợi thôi, tại vì tại vì thông thường cái hồ sơ xin gia hạn nó sẽ kéo dài hơn cái 6 tháng mà quý vị xin.
Dạ, yeah.
Nhưng mà
Nếu lao động
quý vị phải tìm cách nào để mà rời khỏi nước Mỹ sớm nhất có thể, nếu mà quý vị không có còn cách nào để mà lắp cái nhịp cầu để mà ở lại hợp pháp với bên Mỹ.
À vâng, được, cái chuyện mà đã hết thời hạn rồi mà ở lại như vậy là bất hợp pháp và nó nằm vào cái diện bị trục xuất mà mình đã nói trong chương trình tuần trước, là những cái tội nào, những cái vi phạm nào sẽ bị trục xuất đó. Quý vị có thể coi lại cái chương trình của tuần trước trên YouTube của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video hoặc là Facebook VOA tiếng Việt này để quý vị có được những cái thông tin chi tiết về những cái chủ đề liên hệ. Ngày hôm nay thì Trà My rất tiếc là tới đây phải nói lời chia tay với quý vị vì đã quá khuya ở Việt Nam. Câu hỏi thì quá nhiều. Trà My cũng mau mau để trả nợ những người sharer trước, tại vì mình hứa với họ thì mình thấy ai share thì mình mau mau mình trả lời để họ không có bị thất vọng. Nhưng mà những người bạn nào mà không bấm nút share, Trà My vẫn cảm ơn quý vị như thường, tại quý vị rất là bỏ thời gian, rất là yêu mến chương trình để ở lại với chúng tôi từng phút một cho tới cuối chương trình. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị thông cảm là trong một chương trình như vậy quá nhiều câu hỏi, thời gian thì có hạn cho nên là mình không thể giải quyết một lúc. Quý vị trở lại thường xuyên giúp chúng tôi để chúng tôi có thể có cơ hội giải đáp cho quý vị những thắc mắc đó nhé. Chương trình mỗi tuần tối thứ năm bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam mỗi tuần như vậy. Quý vị sẽ có cơ hội được trả lời nếu lần này mình không tới lượt. Mong quý vị thông cảm cho. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian và những thông tin rất là bổ ích.
Em Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi đài. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, và nếu mà quý vị chuẩn bị đi ngủ thì chúc quý vị ngủ ngon.
Dạ, trước khi chia tay thì có những người mà muốn được hỏi cái cách liên lạc với luật sư Khanh, số phone hay là địa chỉ email bằng thưa luật sư Khanh.
Thưa chị thì quý vị có thể liên lạc với Khanh qua email là khantphamlawfirm@gmail.com. Còn về số phone á, thì quý vị có thể liên lạc với Khanh qua Viber với số là 832 877 5080. Và xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị rất nhiều.
Dạ, hiện bây giờ luật sư Khanh đang ở Hà Nội thì quý vị nào đang ở gần đó thì cũng có cơ hội được gặp. Nếu như có những cái câu hỏi mà quý vị thấy quá riêng tư, không tiện tham gia để mà giải đáp trong chương trình trực tiếp. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều và cảm ơn quý vị đã thương mến chương trình. Chúng tôi mong gặp lại quý vị mỗi tuần như vậy để có dịp trao đổi thông tin, truyền đạt những thông tin mới và giúp quý vị giải đáp những thắc mắc riêng tư của quý vị nữa. Dạ, một lần nữa xin chúc tất cả mọi người được khỏe mạnh trong đại dịch COVID này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Trâm Mi trân trọng kính chào.
Xin kính chào quý vị. Chào.